trời mưa ngỡ nước mắt muôn loài. Niệm Phật khi trời gió thấy con sức hơn hồi, niệm Phật khi trời trong bỗng không còn thấy mưa, niệm Phật khi vào xuân đóa vô ưu dáng người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận trói qua.
Nam mô A Di Đà Phật. Ta bây giờ chưa biết lâm chung là cái gì, nhưng mà phải cần chuẩn bị trước, để khi mà lâm chung ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong mấy đêm qua chúng ta nói cái lời nguyện là khi lâm chung thấy A Di Đà Phật cùng chư thánh chúng hiện thân tiếp dẫn. Đây là cái lời cầu cảm ứng. Có cảm ứng ta mới được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Không có cái điều cảm ứng này thì ta không cách nào được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì thực sự nghiệp chướng của chúng ta quá lớn, ách nạn chúng ta quá lớn, với cái hàng phàm phu tục tử tội chứng sâu nặng này thì nhất định như trong kinh Phật nói không thể nào vượt qua tam giới lục đạo. Ấy thế mà người niệm Phật do sự cảm ứng mà được vãng sanh. Hôm qua chúng ta đã nói rằng cảm là do cái sự thành tâm chân thành tu hành của mình, và ứng chính là sự gia trì của A Di Đà Phật, chư đại Bồ Tát. Thì hôm nay chúng ta nói thêm nữa, cảm ứng nó có chân có giả. Khi mà cái tâm chúng ta chân thành thì ta cảm ứng với điều chân thành. Nếu mà ta huân tu đúng mức, tín hành nguyện đầy đủ thì ta sẽ cảm ứng được A Di Đà Phật. Nếu mà cái sự huân tu chúng ta sai lệch, tinh thần chúng ta không có chân thành hoặc là vọng tâm thì chúng ta sẽ cảm ứng đến những cái vọng cảnh. Cho nên chân và vọng nó nằm ngay tại tâm này, chứ không phải ở cái cảnh giới cảm ứng. Chính vì vậy mà Ngài Ấn Quang Đại Sư thường nhắc nhở là phải dùng lòng chí thành, chí kính mà tu thì ta sẽ được đại thiện lợi. Còn khi mà chúng ta không dùng cái lòng chí thành, chí kính, mà nói cho nó cụ thể, nó dễ chịu hơn, là thực thà, thành tâm, niệm Phật, tha thiết vãng sanh với cái lòng khiêm nhường tối đa theo đúng như lời khai thị của Ngài. Nếu mà không được cái này, nhất định chúng ta dù có cảm ứng thì cũng cảm ứng với những cảnh vọng. Chính vì vậy mà có nhiều người niệm Phật sau cùng không được vãng sanh. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, nếu một người có huân tu, có thành tâm thì khi mà họ gặp thắng cảnh họ sẽ được thiện lợi, mà dẫu cho họ gặp ma cảnh đi nữa thì cũng tăng thượng duyên cho họ tu hành, chứ không có cái gì là thua thiệt hết. Đây là lời của Ngài Ấn Quang Đại Sư nói. Còn nếu mà một người không có cái lòng chân thành, chí thành, chí kính tu hành thì dẫu cho có gặp thắng cảnh đi nữa cũng biến thành ma sự. Đây là lời của Ngài nói. Câu nói này rất là thấp thía để mà chúng ta làm cái hành trang vững vàng để mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Ngài nói người mà có công phu huân tập, có chí thành chí kính tu hành, gặp thắng cảnh thì được đại lợi. Tại vì rõ rệt là cái chân tâm thì ứng với chân cảnh, cho nên nhận cái thắng cảnh đó thực sự đã ứng hiện theo cái tâm của mình, do cái lòng chí thành chí kính đó mà được chư Phật gia trì. Và khi một lòng chí thành chí kính mà thể hiện ra thì thường những người mà gặp thắng cảnh, càng gặp thắng cảnh chừng nào họ càng huân tu chừng đó, gặp thắng cảnh chừng nào cái lòng của họ càng tha thiết được vãng sanh chừng đó, và cái tâm người ta đã đứng không còn lao chao, biết rõ liền. Ngài nói người huân tu mà gặp ma cảnh vẫn được tăng thượng duyên để tu hành. Tại vì sao vậy? Tại vì chính Ngài đã nói khi tu hành thì chúng ta phải tự nhận mình là người hạ căn, hạ cơ, nghiệp chướng sâu nặng. Vì nghiệp chướng sâu nặng như vậy cho nên lúc nào cũng phải có tâm khiêm nhường, kính cẩn, giữ giới, giữ luật để tu. Khi mà chúng ta đem hết tất cả cái năng lực để mà tu hành, nhưng mà còn gặp những chuyện xấu, những cái ma sự, gọi là cái ma cảnh, là càng làm cho chúng ta thấy rõ rệt lần này chúng ta vẫn là phàm phu tục tử. Dù tu như vậy mà ma cảnh vẫn chưa xóa hết, nghiệp chướng vẫn chưa xong. Chính vì vậy mà lấy cái đó mà tăng thêm công phu tu hành, càng tu hành hơn nữa. Cho nên gặp những người mà chân thành tu hành thì gặp thắng cảnh cũng lợi, mà gặp ma cảnh cũng lợi. Là ý Ngài nói như vậy, vô cùng hay. Còn những người mà Ngài nói là không có tâm chân thành tu hành, thường thường gặp một cái gì trở ngại là tâm phiền não nổi lên. Và thường thường khi mà gặp một cái gì mà hợp một chút, thuận duyên một chút là tâm cống cao ngã mạn, nó nổi lên trước cái chuyện đó. Cho nên khi mà không có cái tâm hàm dưỡng công phu, khi mà gặp một điều hay hay, tự nhiên cái công phu của mình nó đi sâu, gọi là cái tâm cống cao ngã mạn khởi lên. Mà cái tâm cống cao ngã mạn chính là cái tâm vọng, chứ không phải là tâm chân. Vì cái tâm vọng như vậy mình thấy rõ rệt, tâm vọng ứng cảnh vọng, tâm chân ứng cảnh chân. Cái niệm trước là cái niệm chân thành vừa ứng tới thắng cảnh, cái niệm sau là cái niệm cống cao ngã mạn chuyển thành cái vọng tâm. Vọng tâm nó thuộc về ma sự, cho nên sau đó dù cái thắng cảnh trước nó có thiệt đi nữa thì khi mà cái vọng tâm của mình nổi lên, thắng cảnh nó cũng tan biến đi, nó biến chuyển thành gọi là cái vọng cảnh. Cho nên giữa chân và vọng nó biến đổi với nhau, nó chuyển đổi với nhau trong từng sát na. Chính vì vậy mà lời nói của Ngài thực sự là một cái bài pháp vô cùng tuyệt vời, để cho chúng ta lấy đó làm cái kim chỉ nam tu hành. Đừng nên sơ ý mà coi chừng bị đại nạn. Để cho chứng tỏ cái chuyện này thì trong đời Duy Âm có gặp qua những cái chuyện lạ lắm, và xin kể ra đây. Cách đây cỡ chừng 4 năm, có một lần đi qua Âu Châu thì có gặp được một cái vị đó cũng tu hành, cũng có niệm Phật. Và khi mà nói về cái chuyện mà niệm Phật vãng sanh thì trong giữa đại chúng thì cái vị đó không có hỏi. Nhưng mà sau ra hậu liêu rồi thì cái người đó đã đến nói như thế này: tôi vào cái ngày đó, tháng đó, tôi sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nói luôn cả giờ luôn. Và cái thời gian mà tính ra thì cỡ chừng hơn một tháng nữa, chứ không phải là lâu. Và cái vị đó nói giống như là 100% luôn, chứ không phải là 99%, chắc chắn như vậy. Thì chúng tôi mới hỏi là có chắc chắn không? Thì cái vị đó nói tôi không bao giờ nói sai, làm chi. Và kể luôn là người đó Nói tôi có thể tôi ngồi vãng sanh cũng được và nằm vãng sanh cũng được. Tôi thấy là rõ rệt. Hỏi là cái sự việc này biết trước lâu chưa? Thì nó là tôi biết trước cỡ chừng 2 năm nay. Cỡ chừng 2 năm cỡ đó. Thì khi mà cái người đó khuyên như vậy thì Doan mới thấy ngỡ ngàng. Là thường thường khi mà một người mà biết trước giờ, phút, ngày, tháng ra đi là những người có cảm ứng rất là lớn. Tức là nói thẳng là A-di-đà Phật có thể đã thấy rồi. Mà với một người có hàm dưỡng công phu, theo như Ngài Ấn Quang nói, khi mà biết được như vậy thì những việc này họ giấu rất kỹ. Và cái tâm của họ rất là thành, và cái lời nói của họ cũng rất là hiền. Không còn bao giờ mà dám khoe ra, cũng không bao giờ cảm kinh cãi, cũng không bao giờ dám phiền muộn, không bao giờ nói những chuyện của thế gian. Nhưng mà trong suốt cái buổi nói chuyện đó gần hơn một tiếng rồi, vì đó kể ra nhiều chuyện lắm và nói nhiều chuyện lắm. Mình thấy lạ. Cái gì ông mới hỏi là có chắc chắn không? Chắc chắn. Nói chắc chắn như vậy bây giờ ghi xuống giấy đi. Lúc đó thì dòm này mới rút ra trong túi có một cái bì thơ, trong cái giấy, rồi đưa cái viết đây, cái bì thơ này. Bây giờ viết lên bì thơ này đi, tên, họ, tuổi, pháp danh đàng hoàng, và viết ngày giờ, nó là tôi xác nhận là ngày đó tháng đó tôi đi. Thì cái vị đó viết xuống đàng hoàng, tôi tên là gì đó, pháp danh là gì đó, rồi rồi là nói với anh dự âm làm chứng rằng là tôi sẽ vãng sanh vào ngày đó, tháng đó, năm đó, ký tên đàng hoàng. Sau cùng thì do ông cất cái thơ đó, không có phổ biến giải hết, và mới nói với cái vị đó. Nếu thực sự là đã có cảm ứng với A-di-đà Phật thì thường thường chư tổ giữ cái điều này rất kín, là xin đừng nên thổ lộ cho người nào khác. Cái vị đó nói không, tôi chỉ thổ lộ với vị ông thôi, tôi không thổ lộ với người nào hết. Mình thấy con ngon lành. Và bên cạnh nữa thì muốn thực sự đã có cảm ứng với A-di-đà Phật để về Tây Phương thì xin tất cả những chuyện thế gian phải buông ra. Không được buồn phiền, không được rầu rĩ, không được để những chuyện thế gian trong tâm này nữa. Để cho tất cả những cái lục đạo luân hồi nó rời ra thì mình mới về Tây Phương được. Chứ nếu mà dù có cảm ứng đi nữa nhưng mà cái tâm mình còn vướng vào trong lục đạo thì coi chừng bị khó khăn, có thể bị trở ngại. Thì vì đó nó không, tôi không có vướng vào những cái đó, tôi không nói ai hết. Nhưng mà nãy giờ thì vị đó nói mình rất nhiều, mà nói có mấy mình thấy là cái lạ lạ rồi. Thì cái ngày hôm sau giờ mới đi ra dạo đã mớm mớm thử coi, thì thấy là rất nhiều người nghe được cái chuyện này, thiệt sự là lạ. Thì lặng lẽ như vậy đi về, khi mà đi về tới Úc rồi thì bắt đầu thăm dò khoảng một tuần, thì bắt đầu mình phone tới hỏi những vị xung quanh đó. Mình hỏi khéo lắm, là cái vị đó có khỏe không? Người ta nói khỏe, vậy được rồi, tức là hỏi thăm. Rồi cái ngày mà chính cái ngày đó thì không có điện thoại, tại vì sợ nhiều khi cái vị đó đang vãng sanh mà mình phone thì nó trở ngại người khác, người ta đang hồi niệm sao, cho nên không dám phone. Ngay hôm sau mới phone, dùng còn hỏi thăm tất cả mọi người, thì chắc chắn không có hỏi thăm người đó, nói là cái vị đó vẫn còn khỏe. Rồi mình cũng chưa tin, có thể nó trục trịch có tới 2-3 ngày. 2-3 ngày sau phone lại nữa thì nói đâu ông đó còn khỏe ru đi, mà không khỏe gì lắm mà mất mới gì đâu. Thì cái sự việc nó xảy ra như vậy để mà mình chứng minh rằng là cái lời nói của Ngài Ấn Quang thực sự là vô cùng quan trọng. Cho nên khi một người mà có cái tâm hàm dưỡng công phu đối với những cái cảm ứng này, nhất định phải thanh tịnh, nhất định phải cẩn thận, không nên có cái tâm háo kỳ. Vì biết trước 1-2 năm như vậy chứng tỏ rằng là trong giấc mơ hay là trong cái gì đó có một cái cảm ứng nào rõ rệt lắm, cho nên mới dám khẳng định như vậy. Nhưng mà vì nổi lên một tâm cống cao, sau cùng rồi mình thấy rõ rệt. Ngài Ấn Quang Đại sư nói, không hàm dưỡng thì gặp thắng cảnh cũng trở thành ma sự. Chính vì vậy mà nó có thể nó phá mất tâm đạo của rất nhiều người, mà nó phá luôn cái tâm đạo của mình nữa. Đây là một cái điều mà chúng ta cần phải chú ý, để cho cái đường tu tập của mình nhất định thuận buồm xuôi gió, và nhất định chúng ta sẽ cảm ứng với đại nguyện của Đức A-di-đà Phật để về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi trời gió thấy con cũng luân hồi, niệm Phật khi trời trong bỗng không còn thấy người, niệm Phật khi vào xuân đóa vô ư dạng người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu vẫn chói chang.